cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
Trên con đường thực hiện một khát vọng, doanh nhân phải vượt qua muôn ngàn thăng trầm, đối mặt với muôn ngàn sự kiện xảy ra, tốt có, xấu có, vui có, buồn có. Những cuộc chạm trán với chông gai, thách thức có thể gây ra đổ vỡ và kể cả thất bại. Nhưng cuối cùng họ vẫn tiếp tục đứng dậy đi tiếp hành trình của mình. Chủ đề Doanh Nhân Kể ngày hôm nay xoay quanh hai từ khóa: khát vọng và động lực. Vậy khát vọng của một doanh nhân là gì? Nó đến từ đâu? Nó đóng vai trò gì trong việc tạo nên động lực của một doanh nhân? Khách mời của chúng tôi hôm nay là anh Trần Văn Trường, người sáng lập và là CEO của công ty Hải sản Hoàng Gia, một thương hiệu mới xuất hiện gần đây trên thị trường nhưng đã thu hút nhiều sự quan tâm và chú ý. Xin mời quý vị cùng chúng tôi bước vào cuộc trò chuyện ngày hôm nay.
Doanh Nhân Kể.
Xin chào anh Trường, hôm nay chúng ta hãy bắt đầu một ngày mới với câu hỏi: điều gì đã dẫn anh đến công việc ngày hôm nay?
Chào anh Nguyễn Trần Quang. Tôi thì tôi sinh ra ở cái vùng biển. Có một cái duyên khi mà vừa ra trường thì được vô một cái xí nghiệp đông lạnh ở Sài Gòn. Tôi vẫn còn nhớ nó ở bên quận 8. Và tôi được nhận vào đó làm thêm vào những cái ngày hè mà khi mà tôi vẫn còn là sinh viên. Và khi tôi vào trong đó làm thì tôi phát hiện ra rằng là khi mà hải sản mang vô đó thì nó vẫn còn tươi trong, và người ta đóng gói, người ta đông lạnh. Thì khi mà xuất khẩu ra thì tôi có nghe rằng là bị trả về một cái container do là cái hải sản đó nó không đạt chất lượng. Và tôi gợi lên một cái suy nghĩ là làm sao để giữ được cái con hải sản này nó còn sống thì ăn nó sẽ chất lượng hơn. Và tôi quyết định là bắt đầu tập tành kinh doanh hải sản từ những cái ngày đó.
Bước ngoặt nào trong cuộc đời đã hun đúc cái khát vọng cháy bỏng của anh, biến những cái nhận định vừa rồi đó để anh trở thành doanh nhân mà kinh doanh về hải sản?
Có lẽ là một bước ngoặt lớn nhất khi mà tôi quyết định là tôi sẽ kinh doanh cái lĩnh vực hải sản này, nó xuất phát từ cái việc mà khi mà tôi bắt đầu tư kinh doanh hải sản thì tôi đã đi đến được rất là nhiều cái vùng biển ở Việt Nam và chứng kiến cái cảnh cơ cực của những cái người ngư dân. Người ta làm việc rất là vất vả nhưng mà cái thu nhập thì không được bao nhiêu hết. Và nó cũng link với lại cái thời mà thơ ấu của tôi, cái cuộc sống hồi nhỏ của tôi nó cũng rất là vất vả. Và tôi quyết định là tôi kinh doanh cái lĩnh vực hải sản này để làm sao đó để giúp cho cái người ngư dân, người ta có được một cuộc sống nó tốt hơn thông qua cái việc mà kinh doanh được nhiều hải sản.
Anh có nói rằng là anh phát xuất từ một tuổi thơ với nhiều khó khăn, có những cách thức, anh có câu chuyện nào để kể về cái tuổi thơ của anh nó khác với những tuổi thơ của người khác như thế nào?
Cái này thì thực sự thì tôi được một tuổi thì ba tôi đã mất. Và gia đình tôi thì có bốn anh chị em. Tôi là con út trong gia đình, và cái vùng của tôi đó thì rất là nghèo, cũng không có công ăn việc làm gì, thậm chí muốn đi làm thêm để mà kiếm tiền nhưng mà cũng không có ai mướn để mà làm. Cái tuổi thơ tôi vẫn còn nhớ rằng là phải ăn cơm trộn với lại khoai,
cơm độn.
Cơm độn, đúng rồi, chính xác là cơm độn đó. Ước mong lúc đó thì chỉ là được ăn một cái bữa cơm trắng,
tức là lúc đó là độn nhiều hơn cơm, đúng không?
Dạ đúng rồi.
Đó là một ước mơ của cái thời thơ ấu. Nhưng mà theo anh, những cái khó khăn của tuổi thơ nó đã đóng góp hay nó cản trở cả cái quãng đời của anh?
Tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái phần mà tạo động lực rất là lớn cho tôi, tại vì khi mà mình đã trải qua một cái cuộc sống nó rất là khó khăn như vậy thì mình muốn rằng là mình sẽ có một cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn trong tương lai, và kể cả như con cháu mình cũng sẽ không có cực như mình. Đôi khi mình ăn những cái miếng ăn mà thời xưa rất là lâu rồi mình được thưởng thức mà nó đã in sâu vào cái tâm trí của mình thì lúc đó những cái ký ức đó nó lại được gợi về.
Vì cái lúc mà nghèo khổ nhất trong cuộc đời của anh thì anh có những suy nghĩ gì?
Lúc mà nghèo khổ nhất thì có một suy nghĩ rằng là hôm 21 mình sẽ có một cái công việc nào đó, mình sẽ có thu nhập tốt hơn và mình sẽ giúp đỡ được cho nhiều người hơn để mọi người không có khổ như mình thôi. Chỉ nghĩ đơn giản như vậy thôi.
Anh có dùng cái đó để dạy con của anh không?
Chính xác là như vậy.
Có câu chuyện nào đó mà thật sự anh cũng đạt được một vài kết quả qua 20 năm mình nói rằng à, hình như mình cũng đã đạt được, có thể không nhiều nhưng một ít nào đó cái thành công trong cái việc mà giúp đỡ cho người khác?
Có thể nói là tự hào cho riêng tôi thôi. Cách đây khoảng độ 10 năm về trước thì tôi cũng là một trong những cái người đầu tiên đi xuống những cái vùng nuôi như là ở Bến Tre hay là Bạc Liêu, Cà Mau để mà tôi thu mua tôm của khoảng người ngư dân người ta nuôi. Và thời đó thì chỉ có những cái nhà máy ở các cái tỉnh đó người ta thu gom về để người ta làm hàng đông lạnh người ta xuất khẩu đi. Nhưng mà khi mà tôi xuống đó thì tôi mua những cái con tôm sống và cái giá thì nó cao hơn rất là nhiều, thậm chí có thể là cao 30-40% so với lại cái hàng bằng các cái nhà máy người ta thu gom.
Làm thế nào em làm được chuyện đó?
Cái câu chuyện này nó cũng khá là dài. Và tôi cũng đã gặp rất là nhiều cái thách thức, cái khó khăn, những cái bước khởi đầu. Từ khi mà tôi thấy rằng là tôm sú trở lên Sài Gòn thì nó chết, thì nó không còn tươi ngon nữa, thì tôi cũng có cái suy nghĩ là làm sao để cho nó sống, thì ăn nó sẽ chất lượng hơn và mình sẽ bán được giá cao hơn. Thì từ cái ý tưởng đó thì khởi đầu tôi thuê một chiếc ghe, rồi tôi đi xuống cái vùng biển Cần Giờ, Cần Giuộc á. Thời đó máy móc còn rất là thô sơ. Mình bơm oxy vào trong cái bịch, rồi sau đó là mình giữ cho được khoảng một vài chục ký tôm sú thôi. Mình về mình cung cấp cho các cái khách sạn. Hồi đó cũng rất là ít khách sạn, chưa có nhiều khách sạn như bây giờ, chưa có nhiều nhà hàng như bây giờ. Và cứ như thế công việc kinh doanh nó ngày càng nó phát triển. Và những cái nhà hàng, những cái khách sạn mình cứ chào thêm nhiều và mở rộng hệ thống phân phối cho đến ngày hôm nay. Khi mà chúng tôi bán được nhiều thì chúng tôi đi xuống các cái tỉnh, chúng tôi thu gom được nhiều và từ đó bắt đầu là lập ra các cái trạm thu mua ở các cái tỉnh như Bến Tre, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau. Công ty đi đến đâu thì được người dân người ta đón nhận rất là nồng nhiệt, vì mình đã giúp cho họ bán được cái giá cao hơn. Gần như là mình thay đổi cái thị trường ở dưới đó. Thời xưa thì người ta nuôi một cái con tôm nó đã rất là cực khổ, sau đó người ta lại phải tự kéo lưới lên, tự ướp đá rồi tự chở tới nhà máy. Thì khi đến đó thì người ta người nghĩ là muốn mua giá nhiều, mua muốn phân sai lựa sai như thế nào để mà người ta mua, thì tôi cảm thấy là người dân rất là thiệt thòi, rất là bị ép giá. Còn khi mà tôi xuống đó tôi thu mua thì gần như là nhân viên tự xuống dưới ao để mà kéo lưới lên. Và người nuôi người ta chỉ cần ngồi, người ta cân, người ta ghi số cân, cân xong thì được trả tiền ngay tại chỗ như vậy, vừa tiết kiệm được chi phí cho người dân và mình để mua được cái giá cao hơn. Đó, thì tôi thấy rằng đó cũng là một cái cục diện mà thay đổi cái đời sống rất là nhiều của các cái người nuôi ở các cái tỉnh.
Điều gì làm cho anh từ cái khát vọng mà mong muốn nâng tầm hải sản Việt Nam thì anh bán buôn và bây giờ anh qua bán lẻ?
Câu chuyện này phải kể bắt đầu từ cái ý định mà tôi muốn mang những cái loại hải sản ngon nhất trên thế giới về để phục vụ người Việt. Tại vì có một lần tôi được đi du lịch ở đất nước Hàn Quốc. Và khi mà được tham quan một cái chợ hải sản rất là lớn ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, thì tôi được trải nghiệm một cái không gian người có chợ cá thôi. Nhưng mà nó cũng rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Người ta bán những cái loại hải sản rất là ngon, rất là to, rất là đặc biệt. Mà ở Việt Nam mình chưa có. Và lúc đó thì tôi quyết định là mình sẽ mang những cái con hải sản này về để phục vụ người dân Việt Nam. Nhưng mà khi mà để mà mang được những con hàng còn sống ở các nước về Việt Nam thì tôi cũng gặp vô vàn cái khó khăn, cái rào cản, cái thách thức.
Ví dụ rào cản gì?
Đặc biệt là các cái giấy phép để mà nhập khẩu những con hàng sống đó về Việt Nam. Thì trước đây Việt Nam mình đã từng bị những cái con hàng sống ngoại lai mà được nhập về Việt Nam như ốc bưu vàng, như rùa tai đỏ. thì nó về đến Việt Nam, nó phá hoại mùa màng, nó gây ra dịch bệnh và nó ảnh hưởng rất là lớn tới cái môi trường vật nuôi của Việt Nam. Vậy thì từ đó trở đi thì tất cả những cái công ty nào muốn nhập những cái con gì còn sống về Việt Nam thì đều phải thành lập một cái hội đồng khoa học và chứng minh rằng là cái con này nó không ảnh hưởng tới vật nuôi, nó không mang mầm bệnh, nó không gây hại môi trường. Thì Bộ Nông nghiệp, Tổng cục Thủy sản, Tổng cục Thú y rất là nhiều các cái loại giấy phép khi mà mình chứng minh được điều đó thì mới được cấp phép và nhập về Việt Nam. Thì trải qua rất là nhiều cái thách thức đó thì tôi cũng đã nhập về được cua hoàng đế.
Cua hoàng đế
đã tốn rất là nhiều thời gian và công sức để mà nghiên cứu các cái tài liệu để chứng minh rằng ok nó vô hại, và cuối cùng là tôi cũng đã nhập khẩu thành công về Việt Nam. Và khi mà nhập về tới Việt Nam thì lại gặp rất nhiều cái thách thức khác trong cái vấn đề về nuôi trữ cho con hàng đó, làm sao để nó sống được cái môi trường Việt Nam. Tại vì cái con king crab đó nó chỉ sống ở bên
Alaska, đúng không?
Alaska là bên Nga lạnh giá đó. Và khi về một cái nước như Việt Nam mình thì thời tiết rất là nóng. Có những cái lô hàng đầu tiên đó thì gần như là nó chết hết. Và tôi bị lỗ rất là nhiều. Và đôi khi tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng chính vì cái khát khao là mong muốn là đưa những cái con hải sản ngon nhất trên thế giới đó về để phục vụ người Việt thì tôi cũng đã nỗ lực từng ngày để tìm ra cái phương pháp, tìm ra cái cách thức để mà làm sao để mà nuôi cho nó sống tại Việt Nam. Rồi từ đó mình mới hướng dẫn cho các cái nhà hàng người ta thả nuôi được, thì người ta nuôi được nó không có bị ngọt thì người ta mới lấy hàng của mình, thì người ta mới bán ra ngoài thị trường. Sau một thời gian cũng khá là dài kinh doanh những cái hàng sống nhập khẩu đó về Việt Nam và cũng đưa thêm được rất là nhiều loại hải sản sống từ các nước về Việt Nam, trong đó có như ốc vòi voi, bảo ngư Hàn Quốc, rồi sò điệp Nhật Bản, rồi cá bơn Hàn Quốc, tôm hùm Úc, bào ngư Úc, rất là nhiều loại hải sản về Việt Nam. Và khi bán cho nhà khách sạn thì tôi đã phát hiện ra một điều là nhà khách sạn người ta có chi phí rất là lớn và người ta bán ra độ giá lên rất là cao, lên 2-3 lần so với cái giá mà mình cung cấp cho nhà hàng. Vậy thì không có nhiều người có thể mà tiếp cận được cái thực phẩm tươi ngon đó. Và như thế thì không nhiều người Việt được thưởng thức cái loại đó. Và tôi quyết định là tôi mở thêm một cái cửa hàng để mà bán lẻ để cho người dân được mua, nhưng mà với một cái giá vừa phải, một cái giá hấp dẫn. Nhưng mà khi mà như vậy thì những cái con hải sản nó rất là to, rất là lớn. Như vậy thì người dân người ta không có tự chế biến, thưởng thức được. Thì tôi lại mở ra một cái concept là siêu thị hải sản chế biến mang đi. Nghĩa là anh mua hải sản xong rồi tôi sẽ chế biến anh và deliver rau tới tận nhà cho anh. Anh chỉ việc ăn, không cần phải chế biến nữa, với cái giá rất là phù hợp.
Doanh nhân kể.
Trong kinh doanh có những động lực được tạo nên từ khát vọng cháy bỏng, nhưng cũng có những động lực mạnh mẽ không kém thôi thúc bằng chính những vấp ngã, những thất bại. Vậy khát vọng kinh doanh là gì? Động lực kinh doanh đến từ đâu? Doanh nhân làm gì với những khát vọng và những động lực ấy? Hãy cùng đón nghe tập 4 của chương trình Doanh nhân kể, với những câu chuyện đầy kịch tính của doanh nhân Trần Văn Trường, người sáng lập và CEO của thương hiệu hải sản Hoàng Gia, với khát vọng phát xuất từ niềm ao ước của một chén cơm trắng cho đến động lực được làm sứ giả của những bữa ăn hạnh phúc. Xin mời quý thính giả cùng đón nghe trong số tới.
Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể.